Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Kỳ này là kỳ thứ 54. Và kính thưa quý vị, như thường lệ thì Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông. Và cũng như thường lệ thì trước khi mà mời ông vào vị trí host seat thì ông có điều gì để thông báo để quý thính giả có đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu, quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì có hai vấn đề tôi phải thưa cùng quý chiến hữu và Nam Anh như thế này. Là cái vụ mũ xanh Lê Quang Liễn thì có một số sĩ quan Đà Lạt hỏi tôi rằng kỳ trước quý vị hỏi tôi là mọi chuyện đã ổn thỏa, tại sao bây giờ niên trưởng lại nói lại? Thì xin trả lời quý vị như thế này, là khi mà mũ xanh Lê Quang Liễn nói ngưng chiến thì tôi ngưng liền, nhưng mà sau đó trong chuyến đi crew vừa rồi đó thì mũ xanh Lê Quang Liễn lại lôi tôi ra làm đề tài nói chuyện, và anh đại diện khóa 25 Lưu Đức Tờ cho tôi biết. Thành thử ra tôi sẽ trả lời tiếp tục. Và một số quý chiến hữu ở tại Việt Nam cũng hỏi về trường hợp này, thì hỏi tôi còn tin được không. Thì tôi sẽ trả lời quý vị đó như thế này, là trong Việt Nam có câu một sự bất tín, vạn sự chẳng tin. Do đó thành thử ra tôi rất e dè khi mà nói chuyện với ông gọi là Tổng Hội trưởng mà không giữ lời hứa. Và đó là hai cái chuyện đó tôi sẽ đề cập riêng trong một chương trình tới. Nhưng mà riêng trong trình này thì tôi xin kêu gọi tất cả quý vị người Việt gốc, người Mỹ gốc Việt, xin hãy tham gia bầu cử kỳ này thật đông để nói lên cái giá trị lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt trong cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 11 năm nay. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, và bây giờ thì thưa Nam Anh, tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ vâng, thưa ông, trong cái chương trình Áo Trận Bạc Màu kỳ thứ 53 vừa rồi thì ông có đề cập đến Đại tá Đỗ Kỳ. Thì nhưng vì thời gian không có cho phép thì hy vọng là hôm nay ông có thể cho biết thêm về vị đại tá này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì năm 1969 thì tôi được về đi học Anh văn để đi theo học khóa Basic School tại Quang Tico. Thì nói thú thực với Nam Anh là cũng tiêu xài hơi quá tay, thành thử ra hết tiền. Mà xin hoài thì cũng kỳ, mà đợi lương thì lâu. Thì tôi có lên Bộ Tư lệnh, thì lúc gặp đó, hồi đó Trung tá Đỗ Kỳ, ông còn là Trung tá. Thì tôi mới đến cạnh ông, tôi nói trình Trung tá, ông hỏi cái gì vậy Duật? Tôi nói xin phép Trung tá cho tôi ra hành quân lại. Ông hỏi tại sao đang đi học lại ra hành quân? Hết tiền hả? Tôi nói dạ. Thì ông Kỳ, ông nói như thế này, thôi, được rồi, chú cứ ấy đi, để tôi hỏi ông Quyến xem. Nếu mà anh Quyến đồng ý cho chú đi hành quân thì cho đi hành quân. Thì tôi trả lời với lại hồi đó Trung tá Kỳ, thôi nếu Trung tá hỏi anh Quyến thì thôi Trung tá cho tôi về đi học lại. Ông nhìn tôi, ông cười. Thì đến năm 1975 khi mà mấy lần thấy ông đứng ở trong dinh tỉnh trưởng Quảng Trị tính vô, nhưng mà sợ ông nhắc lại chuyện cũ thì thôi tôi không vô. Nhưng mà cách đây ít năm thì ông có kêu tới nhà chơi. Thì phải nói rằng tôi có một cái may mắn là được ông bà đối tôi như là một người em út từ xa về, giống như là niên trưởng trung tướng Lữ Lan đến thăm ông. Ông nói là mỗi lần mà anh gặp Duật thì như là anh đón một người em út từ xa về. Thì cũng nhân đây xin cảm ơn những cái cảm tình đặc biệt mà trung tá, đại tá và phu nhân đã dành cho cá nhân chúng tôi trong những lần thăm viếng. Mặc dầu là không có thăm hỏi, nhưng lúc nào tôi cũng dành đến đại tá và phu nhân những tình cảm nồng ấm nhất của tôi. Và xin Nam Anh cho câu hỏi kế tiếp ạ.
Dạ vâng, thưa với ông, trong các chương trình truyền hình và truyền thanh á, thì ông có hay đề cập tới Đại Bàng Đồ Sơn. Thì ông có thể cho Nam Anh và quý thính giả biết rõ hơn về bốn chữ Đại Bàng Đồ Sơn được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, cái ngày hôm nay tôi trình bày với đến Nam Anh cũng như tất cả quý chiến hữu và các chiến sĩ của biển. Cái chương trình này tôi viết về một người mà cái sự kính trọng luôn luôn được mang lên hàng đầu. Tất cả những cái dữ kiện mà tôi viết về Đại tá Ngô Văn Định, sau này là Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 468, là do những sự kiện mà đã xảy ra cho cá nhân tôi và ông đã đứng bảo vệ tôi như thế nào. Thì chắc rằng không có một cái tài liệu nào mà có thể nói về ông đại tá Ngô Văn Định bằng chính những cái điều mà tôi viết được. Tại vì ngày xưa có câu là nghe chưa chắc đã đúng, thấy chưa chắc đã tin, mà sờ vào mới là sự thật. Thì những sự kiện ngày hôm nay tôi trình bày lên là những gì mà đại tá Ngô Văn Định đã đối với tôi trong suốt cuộc đời binh nghiệp của tôi ảnh hưởng, và cũng không ít thì nhiều. Thì có một điều là như thế này, thưa Nam Anh, là vào tháng 3 năm 75 cánh B của tôi gồm có 2 đại đội đóng tại đèo Hải Vân. Mà không biết ông nhận tin tức tình báo như thế nào, mà khoảng 10 giờ 11 giờ đêm ông lên kêu tôi, ông bảo Duật, tôi với cậu, tớ với cậu, ông hay dùng vậy, lúc mà thân mặt thì ông hay dùng, tớ với cậu đi kiểm soát khác, không có làm sao Duật. Tôi mới hỏi trình đại bàng có gì, ông nói không, mới đi kiểm soát thường xuyên thôi, nhưng mà xem cái tình hình anh em đã gác ra làm sao. Thì tôi dẫn ông đi xem tất cả các vị trí gác của tôi ở trên đèo Hải Vân. Mà gặp người lính, ông nói này, tôi đại tá này, tôi đi xem này, các cậu phải gác cẩn thận nha. Anh em binh sĩ rất là, gọi là ngay cá nhân tôi cũng rất kính trọng cái việc làm của một vị lữ đoàn trưởng. Thay vì ông ngồi ở nhà, ông nói ông đại úy Tấn, trưởng ban ba, Tấn gọi cho ông Duật, nói nó căn gác cẩn thận nhé. Nhưng không, đích thân ông lên kiểm soát, xong rồi ông mới về. Và khi về rồi đó, thì ông gọi lên tôi nói Duật cẩn thận nha, có thể có chuyện đó. Thì tôi cảm ơn ông ấy. Thì đó là những cái hình ảnh mà ngày vào tháng 3 năm 75 mà ông đã để lại cho tôi những ký ức mà không thể quên được. Một vị lữ đoàn trưởng mà đi sát với lại lính như vậy đó, thưa Nam Anh. Và ông là cái người mà đã viết trong cái những cái bài viết ông đề là một đời cho mũ xanh, thưa Nam Anh.
Vâng, thưa với ông, thì trong các chương trình về lính á, thì ông có nhắc đến đại tá Ngô Văn Định, tức đại bàng Đồ Sơn của binh chủng. Thì ông có thể cho Nam Anh và quý thính giả biết rằng cái cuộc mà hạnh ngộ đầu tiên của ông với đại tá Định này được không, thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, thì năm 70 khi tôi vừa ở Mỹ về và được coi đại đội 2, sau khi đã huấn luyện tương đối thành thục, anh em binh sĩ đại đội 2 đã chấp nhận những cái quy luật tác chiến của cá nhân tôi đặt ra. Chẳng hạn như là ban đêm khi gác mà nổ súng thì bắt buộc phải có máu đỏ, và nếu không có máu đỏ thì phải đi kiếm cái đầu đạn trả lại cho tôi. Thành thử ra cái tình trạng kỷ luật tôi đã lấy lại được cho binh sĩ. Nhân một chuyến đổ bộ ở Nách Lương á, thì chúng tôi vừa lên một cái làng nhỏ đó, thì trên một cái nia, không biết trong Nam gọi là cái gì, ngoài Bắc thì tôi gọi là cái nia hay là cái nong đó, thì tôi thấy 6 cái đầu của người Việt Nam đẻ ở đó. Thì đó là lần đầu tiên tôi hiểu 2 chữ cắt ruồn mà bọn Khờ Mai Đỏ nó dành cho dân tộc Việt Nam. Thì tôi đứng sững một hồi, xong rồi tôi nói thôi thì bây giờ anh em binh sĩ nó mang thả họ xuống sông đi, tại vì để hy vọng rằng họ nhẹ nhàng hơn một chút. Thì tối hôm đó tôi để lại một cái tiểu đội đi kích. Thì cái tiểu đội này lại không có máy để liên lạc với tôi, thì nửa đêm tôi nghe tiếng súng nổ. Và đến sáng hôm sau thì tiểu đội trưởng báo là có một người Miên, thanh niên người Miên nó từ bên kia sông nó trèo sang, tụi em gọi nó không đứng lại và nổ súng bắn nó chết. Thì nó chui vào trong hầm, em phải kéo ra để khám xét thì để ra ngoài. Thì tôi báo cáo lên tiểu đoàn báo cáo lên lữ đoàn, thì coi như mọi chuyện êm xuôi. Nhưng mà sau đó chừng vài ngày, lữ đoàn kêu tôi lên để ký biên bản ra tòa án mặt trận, tại vì muốn trong cái biên bản ghi như thế này là cố tình phi tang tang chứng, là thay vì chỗ người ta chết để đó thì kéo ra ánh sáng để phi tang. Thì tôi cười không nói gì hết, nhưng mà ngày hôm sau lại kêu tôi lên nữa. Thì đúng lúc đó là bàn giao đại tá, lúc bây giờ ông là trung tá Định, ông qua nhận lữ chiến đoàn trưởng gì đó. Thì ông đứng, thấy tôi đứng sơ đó ở đó, thì ông hỏi tôi, Duật đứng làm gì đấy cậu? Thì tôi trình bày tất cả mọi sự việc cho ông ấy. Thì ông nhìn cái anh trung úy quân cảnh người Miên, và một cái, tôi phải nói rõ cái tình cảnh là 6 chai Hennessy để trong cái VSOP, để trên cái bàn đó. Ông nhìn tôi rồi ông cười, ông bảo thôi Duật, cầm cái biên bản này đi, đọc xong rồi xé đi cho tôi. Nó bắn mình, nó giết mình 6 người mà cậu bắn có một người mà ăn thua gì Duật, về đi, cố gắng làm việc. Thì đó là cái mà ông nó tạo cho tôi một cái ấn tượng rất là kỳ lạ. Tại vì chúng tôi là những sĩ quan trẻ mà gặp những vị đàn anh mà chỉ huy như vậy, bảo vệ cho em út, cho những người thuộc cấp của mình như vậy, thì quả là điều mà nói như Phạm Tuấn Anh này, có chết cũng vui bụng, thưa Nam Anh. Thì đó là cái lần hành ngộ đầu tiên, và cũng là cái hành ngộ mà để cho tôi nhiều ấn tượng nhất về trung tá Ngô Văn Định. hay là về sau là đại tá Ngô Văn Định, tức là đại bàng Đồ Sơn của chúng tôi, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, cảm ơn lời chia sẻ của ông ạ. Và thưa với ông, trong cái trận chiến mùa hè năm 1972 đó tại Quảng Trị, thì theo Nam Anh nghĩ chắc ông cũng có nhiều kỷ niệm với đại tá Định lắm, phải không thưa ông?
À, vâng. Thì một trận chiến lớn như vậy đó thì chắc chắn phải có nhiều, nhưng mà tôi có thể nhớ từng ngày, từng tháng một, thưa Nam Anh. Tức là ngày mùng sáng, ngày 9 tháng 4 đó, thì có một tên gọi là cảm tử quân. Nhưng mà thực ra đó thì về sau mình mới biết là những cái người mà bị xích lại với vũ khí thường thường là dân tạch tạch xè. Không hiểu Nam Anh có hiểu chữ tạch tạch xè là gì không ạ?
Dạ không.
Tạch tạch xè tức là tiểu tư sản. Thì nó bắt những người đó gài ở lại để bắn chặn cho chúng nó đi. Thì cái anh này, anh ấy bắn một chàng RPD và ông tiểu đoàn phó đoàn Đức Nghi của chúng tôi chết. Thì tôi tung lên, tôi bắt được, thì nó lại quỳ, nó lạy tôi. Nó nói là nó không phải là, nó là nấu ăn chứ không phải là cảm tử quân. Nhưng mà tại vì người ta ghét, người ta bắt ở lại để mà cột cái khẩu súng nó lại. Thì có một cái hình ảnh mà tôi vẫn nhớ rất rõ là tôi nhìn cái xác ông tiểu đoàn phó của tôi với lại cái tên bộ đội cộng sản này. Thì anh em binh sĩ cũng như sĩ quan nói anh tự tính đi. Tôi nói tôi cứ nhìn nó, nhìn cái tên cán binh này, tên bộ đội này, xong rồi tôi nhìn xác ông thiếu tá Nghi ngồi cạnh tôi, rồi tôi nhìn nó, thì trời lạnh, mặc dù là tháng 4 nhưng mà trời đổ lạnh, thì tôi móc cái bao quân tiếp vụ ra tôi hút, thì tôi nhìn thấy hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa trên cái bao thuốc lá quân tiếp vụ đó, nó đẹp quá đi, nó oai hùng quá đi, thì tôi lắc đầu tôi mấy cái, lắc mấy cái xong nó tôi như là tỉnh dậy đó. Tôi nói cũng một viên đạn 3 đồng ta bắn mày chết hay không thì cũng không giải quyết được cái gì hết. Thì lúc đó thì ông đại tá Định ông nói tôi như thế này: cậu phải giữ cho tôi nha, ruột không có được làm gì hết, tại vì tin tức thì nhiều lắm nhưng mà mình muốn chính miệng nó khai đó thì xác đáng hơn, thành thử ra cậu cố gắng cậu giữ giùm tôi để đưa về đây cho tôi để tôi khai thác. Thì tôi nói dạ thưa đại bàng, tôi sẽ theo lệnh của đại bàng đưa về. Đó là cái hình ảnh đầu tiên, cái hình ảnh mà vào ngày tháng 9 tháng 4, đại tá Định đã cho tôi cái khuyên tôi như vậy. Và đến ngày 28 tháng 5 năm 72 đó, thì thưa Nam Anh, có chuyện này đó, thì Nam Anh đã dùng cái chương trình này là buồn vui đời lính đó, vui buồn đời lính đó. Thì bây giờ tôi kể Nam Anh cái chuyện buồn của đời lính mà tôi phải gặp. Tôi đang ngồi uống cà phê buổi sáng đó, thì tôi nghe dầu tiếng đây Đồ Sơn, tức là ông đại tá Định, ông gọi tôi nói trình đại bàng nghe đại bàng tình hình bên đó như thế nào. Nói trình đại bàng vô sự, tôi đang ngồi uống cà phê. Sau tôi nghe tiểu đoàn báo có đụng nặng, mới giờ trình đại bàng đâu có đụng, thử có tiếng súng chứ. Tôi ngồi tôi trả lời đại bàng đây mà tôi đang uống cà phê mà phải ăn mì. Ông nói ok, bây giờ cậu quay sang tần số lữ đoàn nghe tôi nói chuyện với ông đơn vị trưởng của cậu. Thì ông đại tá Định ông nói với ông đơn vị trưởng của tôi như này: ông Lân ông ấy muốn thằng Duật nó đi nó gắn bảo quốc quân trương, mà mày nói nó đụng nặng, nó đâu có đụng, mà nếu mà ông Thiệu ông gắn ông hỏi lơ mơ ông cúp hết thì lúc giờ là đừng có trách. Thì ông đơn vị trưởng của tôi nói là nó đụng nó mới yên đó. Thì ông nói, ông đại tá Định ông nói như thế này: tôi vừa nói chuyện với Duật rồi, với Dầu Tiếng rồi, không có chuyện đụng gì hết. Bây giờ nếu anh không cho nó ra gắn thì tôi sẽ đưa quân cảnh vào và xe dép vào để đưa nó ra gắn. Thì ông đơn vị trưởng của tôi lúc giờ dạ thưa đại bàng để con đưa nó ra. Thì đó là một cái xấu của một cấp đơn vị trưởng, tức là ông không muốn cho tôi ra để gắn mà ông đưa đàn em ông ra gắn rồi chụp hình rồi mai mốt ông làm cái đó để cho ông đàn em ông lãnh cái bảo quốc huân chương của tôi. Thì đó là một cái, tôi nói là tôi cứ nghĩ đến cái chuyện này thì tôi nghĩ rằng đơn vị thuộc quân lục chiến cũng có những ngón tay dài ngón tay ngắn, và những ngón tay ngắn thì tương đối là ít, nhưng mà cái bẩn của quân đội thì ở chỗ nào cũng có hết. Việt Cộng cũng có mà quốc gia cũng có, chứ không phải chỗ nào là thần thánh hết, thưa Nam Anh. Cũng có một điều để xin tâm sự với Nam Anh và quý chiến hữu là trong suốt thời gian chinh chiến của tôi dưới quyền đại tá Định đó, thì chưa bao giờ ông gọi tôi bằng ông cả. Khi mà ông gọi bằng ông là có chuyện, thưa Nam Anh. Và một cái chuyện nữa là xảy ra vào Noel năm 1974, khi tôi bắt được một cái tên cán bộ Việt Cộng, cán binh Việt Cộng nó đói quá, nó đi nó mò cầm cầm nó ăn, nó lạc sang tuyến của tôi. Thì ông đại tá Định ông nói với tôi là cậu chở cái ba tấc rưỡi cậu kêu nó hồi tránh đi, chứ tụi binh bắt nhiều quá vô ích rồi. Cho nó giải trình lại bàn để tôi cố gắng. Nhưng mà sau khi cho ăn uống cà phê thuốc lá xong á, thì cái anh bộ đội cộng sản này anh nói tôi là bẩm quan lớn á, hồi tránh thì con muốn lắm, nhưng mà nếu con hồi tránh rồi đó là nó giết gia đình con hết ở ngoài đó, thành thử xin quan lớn cho con làm tù binh, tại vì gia đình con thuộc thành phần tạch tạch xe, cũng như thưa năm anh là tiểu tư sản. Thì tôi báo lên đại ca Định, tôi nói trình đại bàng, nó không chịu, đại bàng ơi nhất định đòi là xin tù binh. Thì ông Cường nói cậu giả quá, để tớ làm cho cậu coi. Thì ông ấy sai ông đại úy Tấn lên đón cái anh tù binh này về, cho đi ăn uống xem xin đủ hết. Đến rốt cuộc ông ấy gọi dụ nó hồi tránh, nó cũng là giả thư đại quan lớn là con không hồi tránh được mà xin cho con ghi làm tù binh. Thì ông thấy này có vẻ tội quá, bảo thôi thả đi. Thì ông đưa lên tuyến tôi thả. Đó là cái thời gian mà tôi làm việc với đại ca Định. Thưa Nam Anh, cũng nói đến đây đó thì xin phép Nam Anh cho chúng tôi được nghe cái bản mà Trăng Tàn Trên Lẻ Phố của Phạm Thế Mỹ do Duy Khánh trình bày. Mục đích nghe bản này để nhớ là anh em chúng tôi ngày xưa mà mỗi lần mà đi hành quân về đó thì nó có những cái vui vẻ, coi là một chút hào hùng ở trong của cái binh chủng dàn di ở trên thành phố Bona của Sài Gòn đó. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Sau đây xin mời quý vị đến với tiếng hát Duy Khánh qua nhạc phẩm Trăng Tàn Trên Hè Phố của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ ạ.
Gặp anh người trai nơi chiến tuyến, súng trên vai bước về qua đường phố. Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ, tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ. Nhớ gì từ ngày anh xa mãi trường, nhớ gì từ ngày anh lên đường. Tôi về nhà anh hoa phượng thắm, màu xanh áo người thương, nắng chiều đẹp quê hương, thấy nhạc buồn đêm xưa. Gặp anh trời đêm nay sáng qua, ánh trăng như hé cười sau ngàn lá. Tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ, kề nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua. Lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở, kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ. Ngoài ô vẫn còn đó, bạn anh vẫn còn đây, sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay. Anh sống đời trái lừa núi đồi, tôi viết bài ca xây đời mới, bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ. Tay cầu mong anh chiến thắng, ánh trăng khuya sắp tàn trên hè phố. Thôi mình chia tay rồi mai đây có về, quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ, nỗi buồn buổi biệt ly hé xóa mờ. Đừng lưu luyến gì đây, ôi bọn mình chia tay, ôi bọn mình chia tay. Đừng lưu luyến gì đây, ôi bọn mình chia tay, ôi bọn mình chia tay. Đừng lưu luyến gì đây, mòn mình chia tay.
Vâng, xin thành thật cảm ơn ông anh. Và bây giờ đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghe câu hỏi kế tiếp thưa ông anh.
Dạ vâng, trong thời gian mà ông định cư tại Hoa Kỳ đó thì ông vui lòng cho Nam Anh và quý chính hữu biết là cái sự quan hệ giữa Đại tá Ngô Văn Định và ông như thế nào, được không ạ?
Dạ vâng, thưa Nam Anh, thì đây cũng là cái điều mà cái câu hỏi này cũng nói lên cái nguyện vọng của tôi muốn nói về một vị đại tá mà ông viết là suốt đời cho binh chủng ngũ xe. Phải nói là khi tôi nhận làm truyền hình với lại anh Võ Thành Nhân nói về lính thì thường thường những bài tôi chỉ dám nói về thủy quân lục chiến mà không dám nói về các đơn vị khác. Lý do rằng tôi không biết là những cái bài của các đơn vị khác có đúng hay không, ngoại trừ những binh chủng mà chúng tôi quen, thí dụ bài viết đó là của ông Vương Mộng Long, của ông Trịnh Chân, là những người mà tôi quen biết và những người mà tôi tin tưởng là những đàn anh đáng kính của tôi viết thì tôi mới dám đọc. Nhưng mà trước khi tôi đọc những cái chuyện của quý linh trưởng của tôi viết ấy, thường thường tôi hỏi lại như ông Phạm Văn Tiền, tiểu đoàn trưởng thủy quân lục chiến trong cái trận đánh ở cửa Việt, thì tôi phải hỏi đến nơi đến chốn rồi tôi mới dám thưa. Và có những dữ kiện mà không viết được, không tìm ra được thì tôi gọi là cái thư viện của binh chủng thủy quân lục chiến là đại tá Ngô Văn Định. Tôi nói đại tá cho em xin cái hình đó thì ông ấy cho liền. Tôi nói là tôi có nói chuyện với anh Mai Văn Tấn cùng khóa với tôi, trưởng ban 3 cho đại tá Định á, không ngờ ông bằng tuổi như vậy mà cái bộ nhớ của ông kinh khủng quá. Nhưng mà có một cái chuyện mà đến bây giờ đó thì tôi vẫn đi làm tự hào là trong binh chủng có một người như đại tá Định, là có một cô con gái của ông Trung úy Túc, cô háo hức và đi tìm kiếm về cái lịch sử của cha mình nhưng mà cô kiếm không được. Rồi một bữa may mắn làm sao cô vô cái website của binh chủng thủy quân lục chiến, cô thấy tên Ngô Văn Định và cô gọi. Thì đại tá Ngô Văn Định coi cô này như là con liền và chỉ hết tất cả những cái hình ảnh và nói chuyện về lịch sử của hồi đó là Trung úy Túc cho cô ấy nghe. Và cô có viết trên một bài sóng thần là khi gặp đại tá Định á, và nhận được tin tức của thân sinh ra mình á, thì cô con gái của thủy quân lục chiến này, cô nói là cô như sống ở trên mây vậy. Tức là cô không ngờ là đến cuối đời cô ấy lại được sự giúp đỡ mà cô gọi là của bác Định. Thành thử ra mà ai mà động vào bác Định là cô nói là phải bước qua xác cháu. Thì đó là một cái mà trong binh chủng đã như vậy, mà đối với những thân hữu của thủy quân lục chiến ông cũng làm như vậy. Thì lúc nào, bất cứ lúc nào ông cũng muốn đóng góp binh chủng. Và cách đây một vài năm á, thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, ông ấy nói tôi một câu như này: Giọt à, chú mày cố gắng nói cái hội thủy quân lục chiến thế này tổ chức đi. Ông xưng với tôi là anh thì lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng cố gắng tổ chức sẽ sang gặp chú mày một chút. Thì thưa Nam Anh, nhưng mà tiếc rằng cái hội thủy quân lục chiến ở đây nghĩa là không dám đứng ra nhận tổ chức. Thành thử ra tôi vẫn nợ ông một lời hứa là nếu Hoa Thịnh Đốn tổ chức thì ông sẽ cố gắng ông xa. Vì trong tất cả các cái lần mà tổ chức sinh nhật binh chủng tại Bắc California đó, thì hầu như ông ấy là cái mốc chính của ban tổ chức. Thì cũng nhân đây xin phép Nam Anh cũng như quý chiến hữu là thay mặt cho một người lính dưới quyền của ông, thì thưa đại tá, chúng tôi xin thành thật chúc đại tá thật nhiều sức khỏe và cũng rất mong có một ngày thật gần sẽ được trình diện đại tá tại Bộ Tư lệnh Đường Lê Thánh Tôn. Đại tá cố gắng giữ sức khỏe. Xin kính chào đại tá.
Dạ vâng, hy vọng rằng ông sẽ có một ngày được hạnh ngộ lại với ông đại tá Ngô Văn Định ạ.
Thế nào anh nói như thế này là tôi cũng mong là kỷ niệm đệ nhị chu niên đó là sẽ có đại tá Ngô Văn Định và ban biên tập Áo Trần Bạc Màu tại Sài Gòn. Thế nào anh?
Dạ vâng. Rất tiếc là thưa quý vị, thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi nên Nam Anh phải xin khép lại chương trình Áo Trận Bạc Màu nơi đây. Chúng tôi xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới. Dạ, xin gửi lời chào thân ái tới ông Trần Quang Dục ạ.
Vâng, xin chào Nam Anh, chiến sĩ ở Văn Di Hấn và quý chiến hữu, xin trân trọng.